Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Mến chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với 25 phút chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu là món quà âm nhạc mà Quang Duy và Thu Trang dành tặng cho quý vị và các bạn. Đó là bài hát Chuyện tình nhà thơ, một sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Giang Mây Hương trình bày.
Dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng dùng sông nước, với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Quý vị, mới đây lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa chủ trì họp bàn cho ý kiến về kịch bản thiết kế sân khấu chương trình khai mạc, bế mạc liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 Cần Thơ năm 2022.
Dự kiến từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ quy mô cấp quốc gia với chủ đề đờn ca tài tử Nam Bộ bảo tồn và phát triển tại quảng trường quận Bình Thủy thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Sự kiện liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ gắn kết với lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022 và chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và địa phương, góp phần bảo tồn phát huy đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật độc đáo đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu từ các sở du lịch, sở văn hóa thể thao và du lịch, sở văn hóa và thể thao, sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch của 21 tỉnh thành phố khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Bình Dương, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.
Liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, trong đó mỗi địa phương tham gia cử một ban đờn ca tài tử tiêu biểu, tổ chức không gian đờn ca tài tử, mỗi tỉnh thành cử một ban đờn ca tài tử hoặc là một nhóm nghệ nhân tham gia biểu diễn và truyền dạy cách hát, sử dụng nhạc cụ, tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật tiêu biểu liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử tại địa phương, cảnh đẹp và điểm đến của du lịch, các sản phẩm đặc trưng mỗi tỉnh thành.
Bên cạnh đó, tại Cà Mau, chương trình Cà Mau điểm đến 2022 với nhiều sự kiện và các hoạt động gắn kết hấp dẫn, đặc sắc cũng sẽ hứa hẹn thu hút đông đảo khách du lịch.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ban hành chương trình Cà Mau điểm đến 2022 với nhiều sự kiện và các hoạt động gắn kết hấp dẫn và đặc sắc. Cụ thể là từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức là từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời sẽ diễn ra lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 4, tức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, sẽ diễn ra lễ hội Tri Ân Quốc Tổ và ngày hội Bánh Dân Gian Nam Bộ lần thứ 2.
Đặc biệt là từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022, sẽ diễn ra sự kiện Hương Rừng U Minh với chuỗi các hoạt động như là tổ chức xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam của nghề gác kèo ong rừng U Minh Hạ, hội chợ thương mại kết hợp trưng bày sản phẩm mật ong và các loại thủy sản nước ngọt.
Ngoài ra còn có các sự kiện nổi bật khác như là liên quan tiếng hát thanh niên Hương Rừng U Minh, đua xe đạp xuyên rừng U Minh Hạ, giải đua thuyền ba lá trên sông Cái Tàu, tham quan một số mô hình vườn cây ăn trái kết hợp trải nghiệm các hoạt động thu hoạch cá đồng, theo chân thợ gác kèo ong đi lấy mật.
Tại sự kiện Cà Mau điểm đến 2022, còn có ngày hội cua Cà Mau với các hoạt động như là tổ chức hội thi ẩm thực, các món ăn chế biến từ cua, tổ chức các trò chơi dân gian như là đua tốc độ cua, thi trói cua, thi bắt cá thòi lòi, kết hợp tham quan khu du lịch Khai Long, khu du lịch Đất Mũi, tham quan tuyến xuyên rừng Đất Mũi.
Ngày 2 tháng 9 năm 2022, tỉnh Cà Mau cũng sẽ tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông với điểm cầu truyền hình giữa cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau với các điểm cầu cột cờ Hà Nội, cột cờ Lũng Cú Hà Giang, cột cờ Hiền Lương Quảng Trị, gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ giao lưu trực tuyến giữa các địa phương.
Trong chuỗi hoạt động lễ thượng cờ, tỉnh cũng tổ chức ngày hội ẩm thực Đất Mũi kết hợp tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao trải nghiệm như là tổ chức đua giỏ, chạy đua trên bãi bồi, thi thả diều và các trò chơi dân gian, kết hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau như là giở chà bắt cá, soi ba khía, sổ vuông, tham quan mô hình nuôi hào.
Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, chương trình Cà Mau điểm đến 2022 nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh tỉnh Cà Mau thông qua các sự kiện hoạt động văn hóa thể thao du lịch và thương mại đến với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, mở rộng liên kết hợp tác phát triển thương mại du lịch, thu hút đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh với các tỉnh thành trong cả nước.
Và cũng theo ông Hùng, thông qua chương trình sự kiện, tỉnh Cà Mau mong muốn xây dựng hình ảnh địa phương phong phú đa dạng về tiềm năng, giúp tỉnh khai thác tốt cơ hội lợi thế để phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị, khám phá ẩm thực đường phố thành phố Hồ Chí Minh trên xe máy là một trong 15 trải nghiệm ăn uống được yêu thích nhất thế giới. Và mới đây thì TripAdvisor, trang web nổi tiếng thế giới với những đánh giá về du lịch, đã xếp hạng tour khám phá ẩm thực đường phố thành phố Hồ Chí Minh bằng xe máy, đứng thứ 2 trong 15 trải nghiệm ăn uống được yêu thích nhất toàn cầu.
Chị Valerie Darling, người Nga tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đi tour ẩm thực như này và chắc chắn thì sẽ đi tiếp và thử thêm nhiều món ăn hấp dẫn khác nữa, rất thú vị. Một tour ẩm thực cho nhóm nhỏ du khách thường được trải nghiệm nếm thử 8 món ăn đặc trưng từ cơm tấm Sài Gòn, hủ tiếu Nam Giang đến các món chè và hải sản.
Thường thì một tour sẽ kéo dài tầm 4 tiếng. Trong một tour, du khách sẽ được thưởng thức khá nhiều món tới từ nhiều vùng miền khác nhau. Thông thường du khách thường lựa chọn tour ẩm thực ban đêm vì lúc đó thời tiết mát mẻ hơn.
Chị và các bạn đang thưởng thức ca khúc Gợi nhớ quê hương, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do Phương Mỹ Chi thể hiện.
Hương nhiều chiếc áo bà. gọi mãi.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang gặp khó trước căng thẳng giữa Nga và Ukraine, khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy.
Với lĩnh vực thủy sản, Nga không phải là thị trường lớn của Việt Nam, nhưng lại là một trong những thị trường đang tăng trưởng mạnh. Năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang Nga đạt 164 triệu đô la Mỹ, chiếm 1,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Trong khi đó thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Ukraine là 29 triệu đô la Mỹ.
Hiện thì có khoảng 50 doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép xuất khẩu thủy sản sang Nga. Các doanh nghiệp đang phải theo dõi tình hình để xử lý hàng tồn hoặc là tìm cách xuất khẩu sang các thị trường khác. Đối với các đơn hàng đã xuất khẩu nhưng chưa được thanh toán do không thể chuyển tiền qua thẻ thanh toán quốc tế hoặc là tin nhắn Skype, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn đang trong quá trình làm việc với đối tác để tìm phương án thanh toán thay thế.
Đà tăng giá mạnh của Nikkei đang khiến nhiều nhà đầu tư cũng như các chuyên gia phân tích phải đặt ra những nghi vấn về mục tiêu tham vọng của các nhà sản xuất ô tô điện.
Giá Nikkei tăng sốc khi các nhà đầu tư quan tâm đến một thực tế toàn cầu mới, đó là Nga là nhà cung cấp Nikkei chính. Quốc gia này đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt sâu rộng bởi chiến sự tại Ukraine. Trong một biến cố khó lường, sàn giao dịch kim loại London đã tạm ngừng giao dịch Nikkei vào ngày 8 tháng 3, sau khi giá Nikkei tăng vọt qua mức 100.000 đô la một tấn.
Nickel là một nguyên liệu quan trọng trong việc sản xuất ra pin lithium-ion, được sử dụng trong hầu hết các loại ô tô điện được bán ra trên thị trường. Tính đến thời điểm này, Nickel đã tăng hơn 67% chỉ trong một ngày, tương ứng mức tăng khoảng 1.000 đô la Mỹ trong chi phí đầu vào trung bình của một chiếc xe ô tô điện tại Mỹ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và doanh số bán xe điện trong vài năm tới. Giả sử rằng giá Nickel tiếp tục tăng, thì hệ quả nhanh chóng và rõ ràng nhất là chi phí xe điện sẽ tăng lên. Những chiếc xe điện càng cao cấp thì giá càng cao.
Một xu hướng mới đã được hình thành trong các doanh nghiệp Nhật Bản, đó là xu hướng dịch chuyển trụ sở từ thành thị về các vùng nông thôn. Đây là xu hướng nhằm thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong và sau dịch COVID-19.
Trước thống kê của Stakoku Data Bank, một tập đoàn lớn chuyên khảo sát hoạt động và tín dụng doanh nghiệp của Nhật Bản, trong năm 2021 có tổng cộng 2.258 doanh nghiệp chuyển trụ sở. Trong đó, xu hướng dịch chuyển về nông thôn là rất lớn. Riêng tại thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama và Chiba, có đến 351 doanh nghiệp dịch chuyển theo xu hướng này, tăng 20% so với năm 2020 và vượt qua kỷ lục là 328 doanh nghiệp của năm 1994.
Xu hướng dịch chuyển chủ yếu xảy ra ở các doanh nghiệp nhỏ hoặc là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ, những doanh nghiệp vốn có tài sản cố định ít, dễ di dời, cũng như là có thể thích ứng với xu hướng làm việc từ xa đang phổ biến.
Và nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng dịch chuyển này là hoạt động kinh doanh ở các thành thị như là Tokyo không hiệu quả do chi phí cao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng muốn thử sức với môi trường kinh doanh mới ở nông thôn, với ưu đãi về thuế và trợ cấp từ chính sách khôi phục kinh tế tại các địa phương.
Thưa quý vị, theo các chuyên gia, việc bổ sung vitamin khoáng chất cần phải đúng liều và có sự tư vấn của bác sĩ để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Hiện nay thì có rất nhiều trường hợp F0 dùng thuốc bổ vitamin kéo dài với hy vọng nâng cao sức đề kháng và nhanh khỏi bệnh.
Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Dung, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, vitamin cũng là thuốc, dùng đúng và hiệu quả sẽ tốt, quá nhiều sẽ hại. Do vậy, việc bổ sung vitamin và khoáng chất phải hết sức thận trọng vì chúng cũng có nhiều tác dụng phụ không mong muốn, giống như bất kỳ loại thuốc chữa bệnh nào.
Vitamin thuốc bổ khác không có tác dụng điều trị COVID-19 mà chỉ có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để tăng khả năng phòng bệnh. Với người đã mắc bệnh sẽ tăng khả năng hồi phục sau khi mắc bệnh.
Chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc bổ sung vitamin C quá liều sẽ dẫn đến các triệu chứng như là kích ứng tiêu quá, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Nếu bổ sung quá liều, kéo dài có thể dẫn đến những hậu quả khác như là ứ sắt, sỏi thận.
Bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, COVID-19 là bệnh diễn biến tự khỏi sau từ 5 đến 7 ngày mà không cần dùng thuốc. Điều trị bệnh quan trọng nhất là điều trị các triệu chứng do virus gây ra.
Đặc biệt là khi trẻ nhỏ mắc COVID-19 thì phụ huynh có xu hướng bổ sung dinh dưỡng giúp trẻ nâng cao thể lực. Tuy nhiên thì các loại vitamin thuốc bổ khi bị lạm dụng đều gây hại trực tiếp cho người sử dụng. Với trẻ nhỏ thì càng cần có sự cẩn trọng hơn.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu, khi vẫn tâm bé chưa một lần biết sâu. Đôi mắt dần lối cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau. Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ. Nên cứ môi tôi bâng khuâng ngoài hiên, xa xôi đôi áng thơ. Tôi chẳng thể biết trong em tôi là ai, nơi có quyến luyến hay kẻ khờ ngây dại. Năm tháng mai miết ta phải đi kề vai, mà tình như xa mãi. Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhỡ đâu người chẳng bên tôi nữa. Thương mến mà lôi cho mẹ em và tôi, tay trong tay đón đưa.
Phan Mạnh Quỳnh đang thể hiện ca khúc của chính anh, bài hát Tôi Chỉ Muốn Nói.
Tôi chỉ muốn nói mai em đi về đâu, tôi vẫn ở đó như từ ngày ban đầu. Mưa nắng có tới xin cho ta gần nhau, để tôi che em nấu. Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhớ đâu người chẳng bên tôi nữa. Thương mến mà lôi nơi tim em và tôi, ta yêu đương đón đưa.
Truyền thống tinh thần dân tộc, những bài ca đi cùng năm tháng đã song hành cùng quân và dân ta trên con đường giải phóng dân tộc và vẫn có giá trị bất khuất trong thời bình. Bài ca truyền thống với giai điệu hào hùng sâu lắng được phát sóng lúc 15:30 từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần trên phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz.
Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai nha.